Nhưng mà không phải chỉ liên quan đến cử hành phụng vụ mà thôi. Chúng ta còn được mời gọi để sống cái sự hiệp thông đó trong cuộc sống đời thường. Sách Công vụ Tông đồ kể như thế này này: các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh. Mà sau đó sách Công vụ nói thêm, họ để mọi sự làm của chung, bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Cái chuyện quá lý tưởng, chắc là chúng ta không thể nào thực hiện được. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng thì nói thế này: dẫu khó khăn đến mấy, cái hình ảnh lý tưởng đó vẫn là lời tra vấn cho mọi cộng đoàn tín hữu. Và chúng ta phải sống hết sức có thể cái lý tưởng đấy trong khả năng của mình. Nhưng một cách cụ thể, tôi thấy tại Giáo hội Việt Nam và cách riêng là tại giáo phận thành phố, có những thư chung hay là thư mục tử, thì trong đó tôi để ý đến hai khía cạnh này mà các giám mục nhấn mạnh và rất tốt. Khía cạnh thứ nhất đó là chia sẻ. Nếu anh chị em đọc thư chung của các giám mục Việt Nam về năm thánh thể thì anh chị em sẽ gặp cái câu này: chúng ta hãy mặc lấy tinh thần đồng cảm và chia sẻ trong lòng giáo hội. Trước hết, đừng ngại chia sẻ với nhau những của cải tinh thần. Giáo hội Công giáo có cả một gia sản 2000 năm cần được khai thác và chia sẻ. Trong giáo hội, chúng ta cũng phải biết chia sẻ với nhau các công việc mục vụ tông đồ. Kế đến, đừng ngại chia sẻ của cải vật chất cho nhau để làm việc chung, để giúp đỡ những người hoạn nạn yếu đau, đặc biệt những người nghèo, để giáo hội thực sự trở thành giáo hội của người nghèo và cho người nghèo. Anh chị em biết đấy, là giáo hội Việt Nam của mình nhận được sự giúp đỡ từ nhiều giáo hội trên thế giới. Giáo hội Đức chẳng hạn. Nhưng mà thử hỏi là nếu người ta có cái khả năng giúp đỡ đó thì cái khả năng đó nó từ đâu đến? Thưa là do các tín hữu đóng góp. Mỗi một năm mùa chay chẳng hạn là thời gian mà người tín hữu Công giáo ở Đức hay ở Hoa Kỳ cũng vậy, đóng góp rất nhiều cho quỹ bác ái của giáo hội. Và giáo hội sử dụng cái quỹ đó để giúp cho những nước nghèo như chúng ta. Người ta sống cái ý nghĩa của một giáo hội chia sẻ. Có lẽ mình còn nghèo, nhưng mà mình có thể chia sẻ cái khác chứ. Mình có thể, tôi thấy ở nhà thờ chính tòa đây là không phải là khen anh chị em, chứ tôi thấy đáng quý hết sức. Bởi vì một năm đó, anh chị em tín hữu ở nhà thờ chính tòa này góp cả bạc tỷ cho những công việc bác ái để giúp đỡ những giáo phận nghèo, những giáo xứ ở vùng sâu, vùng xa. Đấy là chúng ta sống cái tinh thần chia sẻ. Và đó là điều thể hiện sự hiệp thông trong giáo hội. Cái khía cạnh thứ hai đó là tôi để ý đến cái từ mà Đức Hồng Y, Tổng Giám mục giáo phận chúng ta sử dụng trong cái thư mục tử của Ngài. Ngài gọi là cái hành động chung. Anh chị em có nhớ cái thư mục tử Mùa Vọng? Ngài kêu gọi một hành động chung trong giáo phận. Đó là tổ chức đêm cầu nguyện cho bệnh nhân HIV/AIDS. Mà chúng ta làm rồi. Rồi đến cái thư mục tử Mùa Chay, Ngài kêu gọi một hành động chung là góp phần cho Trung tâm Văn hóa Công giáo. Anh chị em đừng nghĩ tại vì tôi là giám đốc trung tâm cho nên là tôi nói chuyện này, không có. Cái điều mà tôi muốn nói ở đây á, nó là Ngài mời gọi một hành động chung. Chúng ta có thể làm việc bác ái cá nhân mình giúp người này, cá nhân mình giúp người khác. Nhưng mà ở đây đó là gia đình giáo hội, là cộng đoàn giáo hội có chung một hành động. Thì khi ta có chung một hành động như vậy, không những là cái hiệu quả nó lớn hơn, nhưng điều quan trọng nữa là chính khi hành động chung thì mình được liên kết với nhau chặt chẽ hơn. Và mình thể hiện cái mầu nhiệm giáo hội là sự hiệp thông một cách rõ nét hơn. Đấy là vấn đề. Thế cho nên cái gợi ý của các giám mục về chia sẻ và về hành động chung là điều mà tôi muốn nhắc đến ở đây.